dở khóc, dở cười. Người ta ai cũng có cái hay cái dở, khóc cười không được, đó chính là niềm vui đẹp. Không trốn thoát. Tào Bảo Tuyền. Bà Vương năm nay 73 tuổi, ba người con người nào cũng khá. Người con lớn làm ở sở trưởng ở tỉnh, người con thứ hai cũng làm sở trưởng công an khu, người con thứ ba làm quan nhỏ nhất cũng là trưởng thôn. Năm nay lại làm được cái nhà Tây, mua được tivi màu và tủ lạnh. Muốn gì có nấy, cuộc sống đủ đầy. Bà Vương sống thanh thản, ăn uống thoải mái, ngày ba bữa không thiếu gì. Năm nay lại mập ra, béo đến nỗi đi lại càng nặng nề khó khăn. Ngày ngày, bà lão cứ vỗ vào lớp da bụng ngày càng béo, lắc đầu thở dài, không biết làm thế nào. Một hôm bà Vương nhận được thư của con trai cả, muốn đưa mẹ ra tỉnh chơi. Người con thứ ba đưa bà ra tỉnh với anh cả. Đến nhà anh cả, anh cho vợ nghỉ việc mấy hôm đưa mẹ đi chơi công viên, vào nhà hát xem kịch, vào quán ăn cơm. Không mấy chốc đã được mấy tháng. Ai ngờ có một hôm, đột nhiên bà lão lạc đường mất tích, làm cho cả nhà anh cả lo không yên không ngủ. Lập tức gọi điện gấp cho ông con thứ hai làm sở trưởng công an khu, gọi anh ta về gấp. Không, ông em về đến thành phố, nghe anh cả nói sự việc xảy ra, cũng lo lắng không kém. Hai anh em bàn bạc, lập tức nhờ đài truyền hình báo tin tìm người. Tin tức vừa truyền đi, ngày hôm sau đã có hồi âm. Thì ra bà lão đến thành phố X ở Giang Nam, đã được người có lòng tốt đưa vào trạm thu dung. Hai anh em hỏa tốc đến đó. Ông anh cả trách nói: "Mẹ, mẹ làm chúng con sợ hết hồn, làm sao lại đi đến chỗ này?" "Ôi, mẹ định đi đến chỗ em con, trên xe ngủ quên mất. Xe đi quá đường không hay biết, mới đi đến đây." Vậy là ông thứ hai đón mẹ về nhà mình. Bà lão được thay đổi không khí, lại cười như Phật Di Lặc. Nhưng được mấy ngày, bà lão lại rối lên, đòi về quê. Hay ông anh không biết làm sao, phải đưa bà về quê và thuật lại mọi tình hình xảy ra cho ông em thứ ba nghe. Ông em thứ ba trách mẹ nói: "Mẹ à, mẹ hồ đồ quá. Mẹ làm như thế các anh chị chịu nổi sao?" Nhưng mẹ không về nhà thì càng buồn hơn. "Con à, nếu con gác bỏ mẹ thì chia tách ra. Bà già này cũng muốn tự do tự tại." Bà lão nói xong, giận dỗi đi ra khỏi nhà. Ông hai nghe vậy, ngây người ra. "Này chú ba, mẹ nói như thế chắc phải có nguyên nhân. Hình như bà lão có suy tư gì." "Có gì đâu, mẹ đã ngoài 70 tuổi rồi, làm sao có ý nghĩ chia cách?" "Cũng thật khó nói. Cuộc sống vật chất càng tốt, con người lại càng đòi hỏi cuộc sống tinh thần. Nghĩ lại xem, mẹ thường xuyên tiếp xúc với những ai trong thôn." "Ừ, mẹ thường hay nói chuyện với ông già Lý nhà đối diện. Nhưng hai người đang nói chuyện, bà lão lại nổ khí đùng đùng từ ngoài đi vào. Vừa vào đến nhà liền chỉ mặt ông thứ ba mà chửi mắng. Anh ba, anh có còn là thôn trưởng không? Chú Lý nhà anh bệnh đau bất tỉnh nhân sự, vậy mà anh không quan tâm chút nào. Anh ba không dám cãi, vội chạy đi thăm bệnh ông Lý. Ông hai đỡ mẹ ngồi xuống, thuận mồm hỏi. Mẹ à, mẹ già rồi, đi đường xa về mà không chịu nghỉ, mẹ lại còn đi thăm chú Lý. Ôi con nào có biết, mẹ và ông ấy đã làm bạn với nhau, làm sao không đi thăm ông ấy? Ông hai hơi giật mình. Trời đất, đúng là mẹ mình đã thay đổi rồi, làm con phải làm sao đây? Sự việc quan trọng, anh gọi vội để gọi điện cho ông cả về, để anh lấy có chủ ý ra sao. Ông cả nhận được điện, lập tức gói ghém hành lý lên đường về quê. Nghe chú hai nói chuyện, anh trâu mày. Chuyện này cũng có khó khăn tế nhị. Cứ như tình hình của mẹ, có tổn hại đến thể diện gia đình. Không can thiệp ngay, đường đường là cán bộ nhà nước, biết pháp luật, lại phạm pháp luật càng không đúng. Anh trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng nói với hai người em. Việc xấu trong nhà, không được để lọt ra ngoài. Trước hết hãy để yên quan sát mấy ngày, sau khi biết rõ ngọn nguồn hãy xử lý. Tối hôm đó, ông cháu Lý đến, báo cho bà lão biết ông đã tỉnh lại rồi. Mời bà đến nói chuyện. Bà lão nghe vậy, vui vẻ đến nhà ông Lý. Ba anh em thấy vậy cũng đi theo. Bà trái tim thoát lên cổ họng, theo đến bên cửa sổ, ghé tai nghe chuyện hai người già. Lúc này trong nhà đang nói chuyện sôi nổi. Ông anh đã đỡ nhiều chưa? Ôi may bà về sớm, tôi phải cảm ơn bà nhiều lắm. Thôi đừng nói khách sáo, mình đâu phải người ngoài. Hai chúng ta ai theo ai? Bà lão trên thành phố ra sao? Ôi ở thành phố thật là vui. Bà lão ở thành phố vui như thế, bà còn về làm gì? Ở thành phố cái gì cũng hay, nhưng chỉ có điều, người chết rồi không được chôn, nhất định phải đưa hỏa thiêu. Họ còn bảo đó là hỏa táng. Ông bảo có thất đức không cơ chứ? Người ngoài cửa sổ nghe đến đây mới thở phào nhẹ cả người. Họ lại nghe bà lão tiếp tục nói. Còn có chuyện thảm thương hơn. Một hôm tôi ngồi ở quán trà nghe người ta nói, cái miệng lò đốt người rất nhỏ, người béo nhét không vào, phải chặt nhỏ 8 khúc mới đốt. Họ còn nói người béo mỡ nhiều, không đốt hết lục phủ ngũ tạng, phải lấy móc sắt móc hết da bụng ra, móc hết ruột, gan, tim, phổi, dạ dày, mọi thứ bà nhằn ra, đốt từng thứ một. Ôi trời, trước chịu dao cắt, sau chịu lửa đốt, ông bảo có thương tâm không? Lúc đó tôi nghe mà toát mồ hôi, người cứ run cầm cập, vội vàng rời bỏ cái đất thị phi đó. Ai ngờ ở chỗ anh hai mấy ngày, ở đó cũng có tục hỏa táng. Ôi dào, cái lò hỏa táng như cứ đuổi tới bám lấy tôi. Không chạy mau, sợ rằng nắm xương già này lại rơi phải đất người. Biết rõ ngọn nguồn, anh cả anh hai yên tâm, người nào về nhà người đó. Không ngờ, hai người về lại nhà mình chưa được một tháng, lại nhận được điện khẩn của người em, hai người vội vàng thu xếp về quê. Không biết lại có chuyện gì. Thì ra, huyện này vừa tuyên bố cải cách an táng. Tuyên bố bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm sau, người chết nhất loạt phải đưa đi hỏa táng. Hơn nữa, còn cứ ra một tổ công tác đến thôn này làm thí điểm. Ông thứ ba tuyên bố trước đại hội quần chúng nhân dân. Bắt đầu từ sau 12 giờ đêm ngày 31 tháng 12, bất cứ nhà ai có người chết không kiên quyết hỏa táng đều phải chịu phạt nặng. Ông ba tuyên bố như vậy không khác gì đụng vào tổ ong. Khi anh họp xong về đến nhà, bà lão đã đập bàn mắng chửi. Thằng con chết dẫm này, bây giờ mày cũng làm cái việc thất đức, đoạn tử tuyệt tôn như vậy ư? Anh ta vội vàng kiên trì giải thích. Mẹ ơi, đó là chủ trương của nhà nước, là thôn trưởng như con, liệu không thực hiện hay sao? Nói như thế là bà già này chết, các anh cũng đưa tôi đi đốt, thiêu ra tro. Cái đó, anh ba đang định nói với bà mấy câu an ủi. Bỗng tổ trưởng công tác đến, vội mình dặn nói. Điều đó tất nhiên là phải thiêu, nhà mình phải gương mẫu. Bà lão nghe vậy, ngầm kêu. Trời đất ơi, Ngọn lửa vô tình này đuổi mình từ thị tỉnh về thị trấn, lại từ thị trấn về thôn, trước sau không biết trốn đi đâu. Không được, quyết không chịu tội hai lần. Bây giờ là đã đầu tháng 12 rồi, mình phải đi báo cáo có mặt Diêm Vương trước cuối tháng này, để muộn sẽ phải chịu tội. Nghĩ vậy, bà lão giả vờ bệnh nằm trên giường. Bà bảo anh ba chuẩn bị cho bà quan tài, áo quan để bà tận mắt nhìn thấy, chết có thể nhắm mắt yên tâm. Anh ba bức xúc quá, ngay trong đêm mời thợ làm quan tài, may áo tang, bày ra trước mặt bà già để cho bà nghiệm thu. Bà lão thấy vậy, vừa ý cười thật tươi. Anh ba vừa mới cảm thấy thoải mái một chút, không ngờ sáng ngày hôm sau, bà lão lại một lần nữa mất tích. Bà lão mất tích làm náo động cả thôn. Cán bộ bảo vệ trị an được lệnh, động viên toàn thôn, triển khai cuộc đại lục soát rất rầm rộ. Ai ngờ, tìm hết thôn, ngoài thôn trong, dưới sông dưới ngòi, hết giếng này giếng nọ, đều không thấy bóng bà lão đâu. Làm cho cán bộ trị an lo lắng, vò tai vò đầu, không biết làm thế nào. Đang lúc đó, anh ba đi họp về, anh vào phòng bà lão nhìn lên giường. Ôi, bình thuốc DTT không thấy nữa. Anh nhìn xung quanh nhà một lượt, bỗng mắt nhìn lại, cái nắp quan tài không để kín. Mẹ nó đâu, lại đây, khi nắp quan tài ra. Mọi người mở nắp quan tài ra nhìn, trời đất, bà lão đang nằm trong cái nơi quỷ thần này. Chỉ thấy bà mặc áo tang, đội mũ tang, nằm yên trong quan tài, bên cạnh là bình thuốc trừ sâu đã uống hết. Rõ ràng, bà đã uống thuốc độc tự sát. Vợ anh ba thấy vậy khóc to. Anh ba cười nói, đừng khóc nữa, không có việc gì đâu. Vừa nói vừa đưa tay lay lay xác chết. Liền thấy bà lão ngồi bật dậy, nhìn mọi người hỏi, con à, mẹ đang ở trên dương gian hay là nơi âm phủ đây? Mẹ à, mẹ dù có đè bẹp cũng không chết, con đã đề phòng chuyện này từ lâu rồi. Thuốc độc trong chai con đã đổi bằng xì dầu loãng rồi. Bà lão nghe vậy tức quá, từ quan tài bò ra mắng. Mày là cái thằng bất hiếu, lừa bà uống xì dầu, hại bà không chết được. Anh ba lo quá, nhỡ ra bà lão chết, mình biết ăn nói với hai ông anh thế nào. Vậy là anh điện khẩn cho hai ông anh trai và áp dụng biện pháp bảo vệ hết sức cẩn mật đối với bà lão. Người cả nhà ngày đêm túc trực bảo vệ, đề phòng bất trắc. Bà lão muốn treo cổ không có thần, muốn đâm không có dao. Bà lão nóng lòng muốn chết như kiến bò trên miệng nồi nóng, dân cấp sinh kế. Bỗng bà nghĩ ra một con đường chết khác, tuyệt thực. Đang lúc nguy cấp, anh cả anh hai về đến nhà, nhưng cả hai ông anh làm quan lớn cũng bó tay trước bà mẹ cố chấp. Bà lão tiếp tục tuyệt thực. Vì bà to người, mở nhiều to béo, để đến nửa tháng mới thấy có hiệu quả, bị choáng một lần. Nhưng các con cũng đã áp dụng đối sách kịp thời. Hằng ngày tiêm cho bà Glusco, buộc bà phải sống. Cứ như thế, kéo dài đến ngày cuối cùng của tháng 12. Đến tối ngày 31 tháng 12, bà nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ. Thấy đồng hồ không đánh chuông, sợ không nghe được tiếng chuông đổ lúc 12 giờ đêm. Đợi đến 11 giờ đêm, bỗng nghe nhà ông Lý đối diện có tiếng khóc. Thì ra ông Lý không để đến giờ giới hạn đã qua đời, rời khỏi nhân thế. Bà lão cứ trách mình không có cái phúc như thế. Bà lão đang trách mình không có cái phúc như ông Lý. Bỗng tiếng tinh tang vọng ra, tiếng chuông đồng hồ đã đổ 12 giờ đêm. Bà lão hoàn toàn tuyệt vọng, mắt nhìn quan tài gỗ dỗi không thể đi được với tới bên kia. Kêu lên một tiếng rồi ngất đi, mang theo một ấm ức đi theo ông Lý. Chỉ vì bà lão muộn mất 2 phút, bà trở thành người đầu tiên trong thôn vào lò hỏa táng.
Cuối cùng biết rõ bộ mặt thật. Trần Học Danh.
Hầu Quýnh và Tạ Lợi Đào yêu nhau đã hơn 2 năm, hai người như hoa như nguyệt, đẹp đôi phải lứa. Đến nay đã là lúc trái chín cuốn rụng. Hai hôm trước họ làm thủ tục kết hôn và quyết định hôn du lịch, làm hôn lễ đơn giản nhưng thiết thực. Hôm đó hai người trang điểm, mặc áo quần đẹp đến một thành phố miền Nam. Vừa vào đến thành phố, đúng là được mở tầm nhìn. Chỉ thấy nhà lầu mấy chục tầng, cao chọc trời. Vừa vào cầu thang máy, chỉ một nhoáng đã lên đến tầng trên cùng. Đưa mắt nhìn, chỉ thấy hàng đoàn xe nối đuôi rồng rắn chạy đuổi theo nhau, nhìn hoa cả mắt. Thật đúng là mắt không nhìn xuể. Xem xong nhà cao tầng, họ lại vào công viên. Ôi, công viên ở đây to thế, chỉ một góc vườn hoa cũng đã bằng một nửa thị trấn rồi. Hầu Quýnh thấy trong cửa hàng ăn nhanh thức ăn rất nhiều, nhưng ngay cái tên thức ăn cũng không đọc được. Anh sợ xấu hổ, chỉ mua 2 cái bánh, vừa ăn vừa quan sát thưởng thức xung quanh. Bỗng dưới đất có vật gì làm trẹo chân Tạ Lợi Đào. Không ngờ cái trẹo chân ấy đã làm rơi mất gót giày cao gót của Tạ Lợi Đào. Lập tức cô trở thành một chân cao, một chân thấp, làm sao mà đi được. Tạ Lợi Đào lo toát mồ hôi hột, mặt đỏ bừng. Ai già, bây giờ làm sao đây? Chỗ nào có thợ đóng giày? Không đóng được đế giày, làm sao mình đi được? Đừng lo, đừng lo. Hầu Quýnh vừa động viên khéo, làm cho Tạ Lợi Đào yên lòng, vừa lấy khăn tay lau mồ hôi cho cô, vừa lau vừa nói. Vừa rồi khi vào công viên, anh nhớ là có thấy một ông thợ đóng giày bên cạnh quán trà. Để anh cõng em đi đóng giày là được. Việc nhỏ nhặt mà, hà tất phải lo lắng như vậy. Cho dù trời sập, còn có anh ở đây cũng đỡ được. Nói xong anh ta cúi xuống, đòi cõng Tạ Lợi Đào. Tạ Lợi Đào không đồng ý, nói, đừng 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 cõng, anh đỡ cho em đi được là được rồi, cõng coi làm sao được. Vậy là Hầu Quýnh tở Tạ Lợi Đào đến trước sạp chữa giày cạnh quán trà ở công viên, để cho cô ngồi trên chiếc ghế nhỏ, cởi giày ra, nói với thợ chữa giày. Này, đóng cho cái gót giày. Ông thợ chữa giày cầm lấy đôi giày xem một lúc rồi nói, ôi chà, đôi giày của anh đã xiên nghiêng mất rồi, chỉ riêng đóng gót vào cũng làm cho người đi hỏng mất chân. Tốt nhất là đóng thêm đinh, anh xem nên đóng mấy cái. Hầu Quýnh nói, ông xem đó mà làm, cần đóng mấy cái thì đóng mấy cái. Được. Ông thợ vội đặt yên chiếc giày, bắt đầu làm việc. Một lúc sau, giày đã được sửa xong. Tạ Lợi Đào mừng quá đi vào chân, đi mấy bước rất vừa. Cô cười lấy ví tiền ra hỏi bao nhiêu tiền. Ông thở dài nói, 3 đồng 5 hào. Hậu Kính nghe vậy trừng mắt thật to, sùi bọt mép ra thét. Thế nào? 3 đồng rưỡi à? Ông thật khéo gõ ống tre, tưởng tôi từ trên trời rơi xuống sao? Ông thở dài cười nói, tiên sinh, tôi nào biết ông là người nơi khác đến, tôi không lấy đắt của ông. Đinh mỗi cái 1 hào, đóng bao nhiêu đinh tự ông đếm được. Ai bảo đóng nhiều như thế, ông nhổ ra cho tôi. Ông thợ sửa giày vẫn ung tùm giải thích. Tiên sinh, lúc đầu tôi chẳng đã hỏi ông đóng bao nhiêu cái sao. Ông nói là cần đóng bao nhiêu thì đóng bấy nhiêu đó sao. Tôi theo nhu cầu của đôi giày mà đóng đấy chứ. Hầu Quýnh chửi thề. Đúng là quân cướp của người ta mà sống. Ê, sao mở mồm là chửi người ta? Tôi có thể viết phiếu cho ông cơ mà. Hay hay, mở mồm là chửi ư? Ông đây còn đánh người nữa cơ đấy. Hầu Quýnh trừng mắt, kể áo tay ra, quẳng cho Tạ Lợi Đào, dấn lên 1 bước, tay đấm chân đá, đánh trong thợ giày sưng vù mặt mũi, làm cho Tạ Lợi Đào sợ hãi run cả người, bạc trắng cả môi. Cô kéo không ra, khuyên không được, lúng túng bật khóc. Người đứng xem khó khăn lắm mới kéo được 2 người ra. Kết quả giằng co 1 lúc, trả 2 đồng. Hầu Quýnh rút khăn giấy ra, lau máu trên mặt, đắc ý nói, trận đánh nhau rút bớt được 1 đồng rưỡi. Trên đường về, Tạ Lợi Đào như người mất hồn, không nói câu nào. Cô làm quen với Hầu Quýnh đã hơn 2 năm. Ấn tượng của anh ta để lại cho cô là hòa nhã, thân thiện, dễ hòa nhập. Chưa thấy anh ta hung dữ như thế bao giờ. Nhớ 1 lần, 2 người đi chơi trong công viên của thị trấn huyện. Có 1 người xách thùng sơn không cẩn thận, để sơn văng dính vào đôi giày màu trắng của cô. Tạ Lợi Đào vội né tránh, nhưng Hầu Quýnh an ủi cô nói, thôi thôi bẩn rồi, về nhà lấy dầu lau là sạch, đừng tức giận làm gì. Lại có 1 lần, 2 người đi xe buýt, có 1 người hút thuốc, để đầu thuốc làm cháy thủng 1 chiếc lỗ len của Hầu Quýnh. Hầu Quýnh nhìn lỗ thủng, không tức giận, còn nói mạng là 1 chút là được. Tạ Lợi Đào nghĩ, theo lý mà nói, 2 sự việc trên rất dễ làm cho anh ta cáu giận, nhưng anh ta không hề tức giận. Còn sự việc ngày hôm nay, có thể bình tĩnh thương lượng với nhau, anh ta lại đại náo can qua. Tại sao trước và sau khi cưới, lại thành 2 mẫu người khác nhau? Cô suy nghĩ nhiều lắm, bỗng nhớ ra mấy lần trước đó, đều xảy ra trước ngày kết hôn, khi 2 người còn tìm hiểu nhau. Bây giờ kết hôn rồi, không còn như trước nữa. Ai chà, anh ta dùng bộ mặt giả dối đổi lấy tình yêu chân thật của mình. Anh ta đang diễn kịch hàng ngày, hàng giờ với mình. Nghĩ đến đây, cô rùng mình, lạnh toát cả người. Tạ Lợi Đào đã thực sự sợ hãi. Về đến khách sạn, Hầu Quýnh đắc ý nói, ha ha, hôm nay không cho thằng cha ấy thấy chút lợi hại, thì nó cứ tưởng dễ nạt mình lắm. Ra ngoài không thể mềm yếu, nếu không thì cho không nó 1 đồng rưỡi. Nó còn không biết nói câu cảm ơn. Anh ta thấy Tạ Lợi Đào không nói gì, nhìn cô ta 1 cái. Này, tiết kiệm cho em 1 đồng rưỡi, còn chưa ít sao? Nói xong, ngáp 1 cái thật dài, rồi cởi quần áo lăn ra giường ngủ. Hầu Quýnh ngủ dậy, không thấy Tạ Lợi Đào đâu nữa, cũng không thấy túi to túi nhỏ của cô ở đâu nữa. Chỉ thấy trên bàn có 1 miếng giấy. Hầu Quýnh, hôm nay coi như tôi đã nhìn thấy bộ mặt thật của anh. Thật đáng sợ, thậm chí hoàn toàn không có chút lịch sự. Loại người như anh, tôi không thể nào sống cùng anh được. Vì tôi sợ, có 1 ngày nào đó, nhỡ có việc gì không xuôi mắt, anh sẽ đánh chết tôi mất. Chào anh, Tạ Lợi Đào, để lại trước lúc đi. Nhìn mảnh giấy này, lòng Hầu Quýnh như lửa đốt, hối hận, 2 tay đấm mạnh vào đầu.